Tiểu thuyết Jenny Get Hard, tác giả Theodore Dreiser. Tập 15. Lester yên lặng không nói nữa, còn Robert thì đứng dậy đi đi lại lại trên sàn nhà, một lát sau quay lại nói:
"Chú nói là chú không hề có ý định lấy cô ta, hoặc nói cho đúng hơn là chú chưa đi đến chỗ có ý định ấy. Tôi mà là chú thì tôi sẽ không lấy cô ta, Lester ạ. Nhìn góc độ nào tôi cũng thấy, nếu chú lấy cô ta thì chú sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời. Tôi không muốn khoa trương, nhưng một người ở địa vị chú có rất nhiều thứ để mất. Chú không thể làm thế được đâu. Ngoài những tình cảm quý mến của gia đình ra, chú còn có vô khối thứ bị đe dọa. Như vậy, rõ ràng là chú sẽ dứt bỏ cuộc đời của mình đi." Ông ngừng lời, bàn tay phải quen lệ giơ ra phía trước, như vẫn thường làm mỗi khi tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh. Còn Lester thì cảm thấy lời kêu gọi ấy là thành thực và dễ hiểu. Lúc này Robert không chỉ trích chàng, ông kêu gọi chàng mà như thế thì cũng có khác đôi chút. Tuy vậy, lời kêu gọi không được hưởng ứng, và rồi Robert lại bắt đầu một chiến thuật mới. Lần này ông phát họa tình cảm quý mến của ông già Archibald đối với Lester, và niềm hy vọng trước nay ông cụ vẫn hằng ấp ủ là Lester sẽ lấy một cô con gái, con nhà giàu khá giả ở Cincinnati. Một người theo đạo Thiên Chúa cũng được, nếu như chàng ưng ý, song ít nhất cũng phải xứng với địa vị của chàng. Bà Kane cũng suy nghĩ như vậy, chắc hẳn Lester phải hiểu điều đó. Cuối cùng Lester xen vào: "Tôi biết rõ tất cả mọi người trong gia đình nhà ta suy nghĩ thế nào về chuyện ấy, nhưng tôi không thấy cần phải làm điều gì ngay bây giờ." "Chú muốn nói rằng theo chú thì bỏ cô ta bây giờ là không khôn ngoan chứ gì?"
"Tôi muốn nói rằng trước đây cô ấy đối với tôi đặc biệt tử tế, và về mặt đạo lý mà nói, tôi có nghĩa vụ phải hết sức giúp cô ấy, còn giúp như thế nào thì tôi chưa biết." Robert lạnh lùng:
"Bằng cách sống với cô ta chăng?" "Cố nhiên là sẽ không thể buộc cô ấy cuốn gói ra đi, nếu như lâu nay cô ấy đã quen sống với tôi."
Robert ngồi xuống, như thể ông ta coi lời kêu gọi vừa rồi của mình là không hiệu quả gì. "Những lý lẽ của gia đình không thể thuyết phục chú đi đến chỗ dàn xếp một cách thân mật với cô ta rồi để cho cô ta đi sao?"
"Không thể làm như thế mà không cân nhắc vấn đề cho thỏa đáng. Không, không được." "Chú cho rằng chú không thể hy vọng sự việc kết thúc nhanh chóng, đi đến một kết quả nào đó khả dĩ giúp tôi có cớ hợp lý để làm dịu bớt nỗi đau khổ của gia đình ư?"
"Tôi hoàn toàn sẵn lòng làm bất cứ điều gì có thể khiến cho sự việc này không làm cho gia đình ta khổ tâm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, và tôi thấy rằng giữa anh và tôi không thể nói lập lời với nhau. Như tôi đã nói từ trước, những mối quan hệ này dính líu tới nhiều sự việc khiến ta không thể bàn cãi được. Như thế sẽ bất công với tôi, bất công với người phụ nữ kia. Trừ những người trong cuộc ra, không ai hiểu được sẽ phải giải quyết những mối quan hệ đó thế nào. Mà ngay những người trong cuộc không phải bao giờ cũng hiểu được. Tôi chỉ là đồ chó chết nếu chỉ đứng sững đây mà hứa hảo với anh là sẽ làm mọi sự trừ cái điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm." Lester ngừng lời, còn Robert lúc này lại đứng dậy đi đi lại lại trên sàn nhà. Mãi một lúc sau, ông mới quay lại:
"Chú không cho rằng ngay bây giờ có thể làm được một điều gì sao?"
"Hiện nay thì không."
"Được, thôi nhé. Có lẽ tôi có thể ra về được rồi. Không hiểu anh em mình có thể bàn thêm chuyện gì không nhỉ?"
"Anh không ở lại dùng bữa trưa với tôi à? Nếu anh ở lại, tôi sẽ cố xuống khách sạn." Robert trả lời:
"Không, cảm ơn chú. Tôi chắc có thể đáp kịp chuyến tàu 1 giờ trưa về Cincinnati. Dù sao, tôi cũng cố đi chuyến ấy."
Lúc này, hai anh em đứng đối diện nhau. Lester thì xanh xao yếu đuối, còn Robert thì sáng sủa, trắng bóng, chắc nịch và sắc sảo. Người ta có thể thấy sự đổi khác mà thời gian đã tạo ra. Robert là con người dứt khoát và quả quyết, còn Lester là một con người do dự. Robert là hiện thân của tinh thần năng nổ kinh doanh toàn tâm toàn ý, còn Lester là tinh thần tự mãn thương nhân, nhìn đời bằng con mắt hoài nghi. Hai người hợp lại thành một bức tranh kỳ lạ, càng đậm nét bởi những ý nghĩ hiện đang diễn ra trong đầu họ. Lát sau, người anh nói, ồ, có lẽ tôi chẳng còn ý kiến gì nữa. Tôi đã hy vọng có thể khiến chú nghĩ như chúng tôi về sự việc này. Nhưng cố nhiên cứ để cho chú tự đánh giá là tốt nhất. Nếu bây giờ chú chưa nhìn ra thì tôi có nói gì đi nữa cũng chẳng ăn thua. Tuy thế, tôi vẫn thấy rõ là chú đã đi một nước cờ rất thấp. Lester lắng nghe. Chàng lặng thinh không nói, nhưng nét mặt chàng thể hiện một quyết tâm bất di bất dịch. Robert quay ra lấy mũ và hai anh em cùng bước tới cửa gian phòng. Robert nói và bước ra ngoài. Tôi sẽ cố hết sức trình bày vấn đề cho êm đẹp nhất. Chương 34. Trên thế giới này của chúng ta, hoạt động của đời sống động vật dường như bị giới hạn trong một mặt phẳng hoặc một đường tròn. Như thể đó là một sự cần thiết cố hữu của muôn loài trên một hành tinh buộc phải xoay quanh mặt trời. Chẳng hạn, con cá không thể vượt ra ngoài cái vòng tròn của biển cả mà không bị tiêu diệt. Con chim không thể vào môi trường của loài cá mà không phải trả giá bi đát. Từ các ký sinh trùng của các loài hoa đến những quái vật của rừng rậm và biển sâu, chúng ta đều nhận thấy rõ ràng tính chất hạn chế trong chuyển động của chúng. Tuy vậy, trong trường hợp con người, tác động của cái thuyết giới hạn này cho đến nay chưa được quan sát thật rõ ràng. Người ta vẫn chưa hiểu thật rõ các quy luật chi phối cuộc sống xã hội của chúng ta để khái quát một cách rành rọt. Tuy thế, những dư luận, yêu cầu và nhận định của xã hội cũng đóng vai trò những ranh giới, mặc dù không sờ mó được nhưng vẫn rất thực. Khi đàn ông hay đàn bà mắc sai lầm, nghĩa là khi họ ra khỏi cái phạm vi mà họ quen vận động trong đó, thì tình trạng không giống con chim lao mình xuống nước hoặc con dã thú đột nhập vào nơi con người hay lui tới. Kết quả trước mắt không phải là sự hủy diệt. Người ta không thể làm gì hơn là tròn mắt ra vì ngạc nhiên, cất tiếng cười chế nhạo, giơ tay lên phản đối. Con người khi ấy giống như một con chim đã quen với một mật độ khí quyển nhất định và không thể sống thoải mái ở một lớp khí quyển cao hơn hoặc thấp hơn. Sau khi ông anh ra về rồi, Lester ngồi xuống chiếc ghế tựa gần cửa sổ và tư lự nhìn về phía thành phố sầm uất. Đằng xa, trải ra trước mắt chàng cuộc sống với những giai đoạn đồng triển của nó, những giai đoạn sôi sục nghị lực, hy vọng, phồn vinh và lạc thú. Thế mà nơi đây, chàng bỗng dừng, bị một cơn gió bất hạnh giáng xuống và thổi bạc sang bên trong lúc này. Tiền đồ và mục đích của chàng lại bị tiêu tan. Liệu chàng có thể tiếp tục vui bước như trước trên những con đường mà bấy lâu nay chàng vẫn theo đuổi không? Liệu những quan hệ của chàng với Jenny có nhất thiết bị cái làn sóng phản đối đột ngột kia tác động đến không? Phải chăng, đứng về mặt quan hệ thoải mái cũ của chàng mà nói, thì gia đình chàng đã trở thành một cái gì thuộc về dĩ vãng? Tất cả cái không khí thân thương không chút bợn giờ đây ắt sẽ tiêu tan. Cái vẻ tán đồng vui vẻ thường long lanh trong mắt cha chàng liệu có còn đó nữa không? Cả Robert, cả quan hệ của chàng đối với cái nhà máy kia, tất cả những gì thuộc về cuộc đời chàng trước đây đã bị sự đột nhập bất ngờ này của Louis làm tổn thương. Thật không may, chàng chỉ biết tự nhủ như vậy và chuyển từ những suy ngẫm mà chàng xem là vô nghĩa sang cân nhắc xem có những gì cần phải làm. Có lẽ ngày mai anh sẽ đi Mount Clement hoặc anh sẽ đi vào hôm thứ năm nếu anh bình phục hẳn. Chàng nói với Jenny sau khi đã trở về nhà. Hiện nay anh không được khỏe, nghỉ ngơi ít ngày sẽ khá hơn. Chàng muốn đi một mình để còn suy nghĩ. Jenny chuẩn bị hành lý cho chàng vào thời gian đã định và chàng ra đi trong tâm trạng ủ rũ và tư lự. Suốt tuần lễ sau, chàng đủ thời gian suy nghĩ. Kết quả của sự nghi ngẫm đó là hiện nay chàng chưa cần tiến hành một biện pháp dứt khoát nào. Sớm muộn hơn một vài tuần thì thực tế cũng chẳng khác là bao. Robert hoặc bất kỳ người nào khác trong gia đình chắc sẽ chẳng tìm gặp chàng lần nữa làm gì. Nhưng quan hệ buôn bán của chàng cần phải tiếp tục như thường vì nó gắn liền với lợi ích của nhà máy. Chắc chắn sẽ chẳng có mưu toan gì được thực hiện để cưỡng bức chàng. Nhưng đầu óc chàng cứ nặng trĩu vì thấy rõ mối bất hòa của mình với gia đình không có hy vọng dàn xếp được. Thật tệ hại. Chàng ngẫm nghĩ, nhưng chàng vẫn không thay đổi ý định. Suốt trong một năm, tình trạng không tỏ ý này vẫn tiếp tục. 6 tháng trời, Lester không về gia đình, và rồi một cuộc họp bàn công việc quan trọng đòi hỏi chàng phải có mặt. Chàng đến dự và cứ phớt lờ đi như không có chuyện gì quan trọng xảy ra. Mẹ chàng âu yếm hôn chàng, tuy bà thoáng vẻ buồn, cha chàng vẫn chào hỏi những câu thường lệ và bắt tay chàng thật vui vẻ. Robert, Louis, Amy, Imogen tuy không hề thỏa thuận bằng lời nhưng đã cùng nhau nhất trí lờ cái vấn đề thực tế kia đi. Nhưng ở đó, chàng thấy một cái gì ghẻ lạnh cứ tồn tại dai dẳng. Từ đó trở đi, chàng cố gắng trở về thăm thành phố Cincinnati càng ít và càng thưa càng tốt. Chương 35. Trong thời gian ấy, hẳn bản thân Jenny cũng phải chịu đựng một khủng hoảng tinh thần. Lần đầu tiên trong đời, ngoài thái độ của gia đình mình khiến nàng rất đau khổ, nàng còn nhận ra thiên hạ nghĩ về mình thế nào. Nàng thật là tồi tệ, nàng biết thế. Đã 2 lần nàng chịu khuất phục trước sức mạnh của hoàn cảnh mà lẽ ra nàng đã có thể khắc phục bằng cách khác. Giá mà trước kia nàng đã dũng cảm hơn thì tốt biết bao. Giá mà giờ đây nàng không luôn luôn bị cảm giác sợ sệt này ám ảnh. Giá mà nàng có thể quyết tâm xử sự thật đúng đắn. Lester sẽ chẳng bao giờ cưới nàng. Việc gì chàng phải thế, nàng yêu chàng, nhưng nàng có đủ sức bỏ chàng. Mà như thế sẽ tốt hơn cho chàng. Có thể cha nàng sẽ sống với nàng nếu như nàng trở về Cleveland. Ông cụ sẽ quý trọng nàng vì cuối cùng nàng đã chọn con đường đúng đắn. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc phải bỏ Lester, nàng thấy thật là khủng khiếp. Trước này chàng đối xử với nàng tốt biết bao. Còn về cha nàng, nàng không dám chắc ông cụ có chấp nhận nàng hay không. Sau cuộc đến thăm đầy bi kịch của Louis, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện dành dụm một ít tiền, cố gắng trích ra đến mức tối đa từ những khoản được chu cấp. Lester thì rộng rãi, nên nàng đã có thể gửi đều đặn về nhà mỗi tuần $15 để cưu mang gia đình, ngang với số tiền trước đây gia đình nàng đã dùng để sống mà không cần người khác giúp. Nàng tiêu $20 vào tiền ăn, vì Lester đòi hỏi mọi món ăn phải sang trọng nhất. Hoa quả, thịt thà, các món điểm tâm, rượu ngọt và bao nhiêu thứ khác. Tiền nhà là $25. Tiền giặt quần áo và các thứ phụ phẩm khác là một món không cố định. Lester đưa nàng mỗi tuần $50, thế mà vẫn cứ hết sạch. Nàng nghĩ xem làm thế nào để tiết kiệm, nhưng xem ra như vậy là không phải. Tốt hơn là cứ ra đi tay trắng, nếu như nàng sẽ ra đi. Nàng bỗng nghĩ như vậy, đó là điều đứng đắn duy nhất phải làm. Nàng suy nghĩ rất kỹ về điều đó hết tuần này sang tuần khác. Sau cuộc đến thăm của Louis và vận dụng can đảm đến mức có thể nói ra hoặc hành động được, Lester bao giờ cũng rộng rãi và tử tế, nhưng thỉnh thoảng nàng cảm thấy có thể chính chàng cũng mong muốn điều đó. Chàng tư lự và lơ đãng. Kể từ khi có trận cãi nhau với Louis, nàng cảm thấy chàng hơi khang khát. Ước gì nàng có thể nói với chàng rằng nàng không thỏa mãn với cách sống hiện nay và rồi sẽ bỏ đi. Nhưng sau khi phát hiện ra Vesta, chính chàng đã cho biết rõ ràng rằng những tình cảm của nàng về chuyện đó đối với chàng không hề trọng gì lắm. Bởi vì theo chàng, sự hiện diện của đứa trẻ sẽ dứt khoát ngăn trở mọi ý đồ hôn nhân giữa hai người. Chàng cần sự hiện diện của nàng trên một cơ sở khác. Mà chàng thì đầy lý lẽ, nàng không thể tranh luận với chàng được. Nàng quyết định rằng nếu có đi thì tốt nhất là sẽ viết một bức thư nói cho chàng biết tại sao. Rồi có thể khi biết tình cảm của nàng thế nào, chàng sẽ thứ lỗi cho nàng và không nghĩ ngợi gì về chuyện ấy nữa. Hoàn cảnh sống của gia đình ông Gerhard không cải thiện được gì. Từ khi Jenny ra đi, Martha đã lập gia đình. Sau mấy năm dạy học ở các trường công ở Cleveland, cô đã gặp một kiến trúc sư trẻ tuổi và 2 người lấy nhau sau một thời gian hứa hôn ngắn. Trước kia, Martha lúc nào cũng lấy làm xấu hổ về gia đình mình, và giờ đây, khi cuộc sống mới này bắt đầu hé mở, thì cô chỉ mong giữ quan hệ ấy thật là qua khuýt. Cô chỉ báo cho mọi người trong gia đình biết về lễ cưới sắp đến, không báo gì cho Jenny, và khi hôn lễ thực sự cử hành thì cô chỉ mời có Bass và Roger đến dự. Ông Gethard, Veronica và William oán giận thái độ coi thường ấy. Ông Gethard không hé răng bình phẩm gì, ông đã thất bại quá nhiều rồi. Nhưng Veronica thì tức giận. Cô hy vọng cuộc đời sẽ cho mình một cơ hội để trả đũa chị. Thằng William thì tất nhiên không để tâm gì lắm. Cậu ta đang chú ý đến khả năng trở thành một kỹ sư điện, một nghề mà một trong những thầy giáo của cậu đã vạch rõ là rất hấp dẫn và có nhiều triển vọng. Mãi đến khi đám cưới của Martha được tổ chức xong xuôi đâu đấy rồi, Jenny mới biết tin qua một bức thư của Veronica thuật lại những chi tiết chủ yếu. Về một phương diện nào đó, nàng cũng cảm thấy vui. Nhưng nàng nhận ra là các anh chị em nàng đang xa dần nàng. Sau lễ cưới của Martha được ít lâu, thì Veronica và William đến ở với Roger. Đó là một sự tan vỡ do chính ông Gethard gây ra. Kể từ khi vợ mất và các con ông bỏ ra đi, ông đâm ra hay buồn bã sâu sắc, mà mỗi lần như vậy ông khó lòng lấy lại được tinh thần. Hình như cuộc đời ông sắp sửa kết thúc, mặc dầu ông mới có 65 tuổi. Những tham vọng trần tục mà ông đã từng ấp ủ bây giờ vĩnh viễn không còn nữa. Ông thấy Sebastian, Martha và Roger đã ra đời và thực tế đã phớt lờ ông đi. Chẳng đóng góp gì cho cái gia đình mà đáng ra không nên nhận tiền của Jenny gửi về làm gì, dù chỉ là một đô la. Veronica và William thì bồn chồn áy náy. Chúng phản đối việc thôi học để đi làm, có vẻ muốn sống bằng đồng tiền mà từ lâu ông Gethard đã kết luận là tiền ấy không phải kiếm được một cách lương thiện. Giờ đây, ông thấy khó thỏa mãn về quan hệ thực sự của Jenny và Lester. Thoạt đầu, ông tin rằng giữa hai người đã lấy nhau. Nhưng cái lối hờ hững của Lester đối với Jenny trong suốt những thời kỳ dài, cái vẻ khúm núm của nàng trong khi chịu sự sai khiến của chàng, và cái việc nàng sợ không dám nói cho chàng biết về Vesta, tất cả những điều đó chừng nào đều chứng minh cùng một sự việc. Nàng đã không lấy chàng khi còn ở nhà. Ông Gethard chưa bao giờ nhìn thấy tờ giấy chứng nhận hôn thú của nàng. Kể từ khi nàng đi xa, có thể nàng đã cưới, nhưng ông vẫn không tin điều đó. Có điều đáng phiền thực sự là ông Gethard đã trở nên vô cùng ủ ê và trái tính trái nết, khiến cho bọn trẻ dần dần không thể nào sống với ông được. Veronica và William cảm thấy điều đó. Chúng không bằng lòng cái lối ông đảm đương mọi công việc chi tiêu sau khi Martha đi ở riêng. Ông buộc tội hai đứa là tiêu pha quá nhiều vào việc ăn mặc và giải trí. Ông cứ nặng nặc đòi thuê một cái nhà nhỏ hơn và ông thường xuyên cất riêng ra một phần trong món tiền Jenny gửi về. Nhằm mục đích gì thì hai đứa khó mà đoán nổi. Thực ra ông Gethard đang cố để dành. Càng nhiều càng tốt nhằm trả lại Jenny sau này. Ông nghĩ cứ theo lối này mãi thì thật là tội lỗi. Và đó là phương pháp duy nhất của ông để tự cứu chuộc. Ngoài ra, ông còn để dành số thu nhập ít ỏi của mình. Nếu như những đứa con khác cư xử đứng đắn đối với ông, thì bây giờ ông đâu có bị bỏ mặc trong lúc tuổi già mà nhận cụ bố thí của một đứa con tuy có những phẩm chất tốt đẹp nhưng rành rành là không sống cho phải đạo. Và thế là mấy bố con cãi nhau. Tình trạng đó chấm dứt vào một tháng mùa đông khi Roger đồng ý đón hai đứa em kêu ca phàn nàn về với điều kiện là chúng phải kiếm việc gì làm. Ông Gethard bối rối, khó xử một lát, nhưng rồi ông bảo chúng lấy đồ đạc mà đi. Sự rộng lượng của ông khiến hai đứa lúc ấy cảm thấy xấu hổ, thậm chí chúng còn ướm lời mời ông đến ở với mình. Nhưng ông đâu có chịu làm điều đó. Ông sẽ nói với người đốc công ở xưởng máy mà ông làm gác cổng xin được ngủ tại căn gác xép áp mái khuất nẻo. Ông luôn luôn được quý mến và tin cẩn, như vậy ông sẽ đỡ được một ít tiền. Thế là trong một cơn giận dỗi, ông đã làm điều đó. Và người ta thấy cái cảnh một ông già gác đêm suốt một mùa ảm đạm ở một vùng vắng vẻ không có xe cộ qua lại, trong khi ở các nơi khác, thành phố vẫn cứ tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp của mình. Ông được một góc nhỏ tí tẹo trên tầng trần của một nhà kho, xa hẳn những tiếng máy móc ầm ầm của nhà máy chính. Nơi đây ông Gethard ngủ vào ban ngày. Buổi chiều, ông thường đi bộ một quãng ngắn về phía trung tâm buôn bán hoặc dọc bờ sông Cayuga hay trên bờ hồ. Đã thành lệ, ông thường chắp hai tay sau lưng, nhíu lông mày mà trầm ngâm suy nghĩ. Chạng vạng tối, ông thường trở về và đứng vào vị trí của mình ở cái cổng vắng vẻ là nơi ông làm nhiệm vụ. Ông dùng bữa tại một nhà thổi cơm tháng dành cho dân lao động vì ông cảm thấy mình phải như thế. Thời gian này, những suy nghĩ của ông và người Đức có tính chất tế nhị và u ám lạ thường. Cuộc đời này là cái gì nhỉ? Nào vật lộn, nào lo âu và đau khổ rồi đi đến đâu? Cuộc đời của mọi người đi đến chỗ nào? Người ta chết đi và ta không biết tin tức gì về họ nữa. Vợ ông, ồ, bà ấy về cõi rồi. Linh hồn bà ấy đã bay đến nơi nào? Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục giữ một vài niềm tin rất giáo điều. Ông tin là có một địa ngục và những kẻ có tội sẽ đến đó. Thế bà Gethard thì sao? Jenny thì sao? Ông tin rằng cả hai đều đã có tội ghê gớm. Ông tin rằng những người chính trực sẽ được thưởng công nơi thiên đường. Song những ai là người chính trực? Bà Gethard không có lòng dạ độc địa. Jenny là linh hồn của sự độ lượng. Hãy thử xem Sebastian, con trai ông. Sebastian là một thanh niên tốt, nhưng nó lạnh lùng và rõ ràng là dửng dưng đối với bố nó. Chẳng hạn như Martha, con bé đầy tham vọng nhưng hiển nhiên lại ích kỷ. Một cách nào đó, các con ông, ngoài Jenny ra, dường như đứa nào cũng tự cho mình là trung tâm. Bas khi đã lấy vợ là bỏ đi và chẳng làm gì để giúp đỡ bất kỳ ai. Martha thì một mực nói rằng nó cần tất cả số tiền thu nhập của mình để sống. Roger đóng góp trong một thời gian ngắn, rồi cuối cùng lại từ chối không chịu giúp gia đình nữa. Veronica và William thì bằng lòng sống nhờ vào số tiền của Jenny chừng nào mà ông còn cho phép. Mặc dù chúng biết rằng như vậy là không phải. Chính cuộc đời ông chẳng phải là một bài bình luận về tính ích kỷ của lũ con ông đó sao? Mà ông thì tuổi ngày một cao. Ông lắc đầu. Bí ẩn của mọi bí ẩn. Cuộc đời thật là kỳ lạ mà lại tối tăm và bấp bênh. Ông vẫn không muốn đến sống với bất kỳ đứa con nào của mình. Thực tế, chúng không xứng đáng với ông. Không đứa nào xứng đáng, trừ Jenny. Mà Jenny thì lại không chính chuyên, cho nên ông đau khổ. Trong một thời gian, Jenny không được biết gì về hoàn cảnh đáng buồn này. Trước nay, nàng vẫn gửi thư cho Martha. Nhưng từ khi em nàng đi ở riêng, thì nàng viết thẳng cho ông Gethard. Sau khi Veronica ra đi, ông Gethard viết thư bảo Jenny không cần gửi tiền về nhà nữa. Veronica và William sắp sửa sống với thằng Roger. Bản thân ông có một chỗ làm tốt tại một nhà máy và sẽ sống ở đó một thời gian. Ông gửi lại cho nàng một món tiền vừa phải mà ông đã dành dụm được, $115, và nói rằng ông không cần đến. Jenny không hiểu thế nào, nhưng vì những người khác không viết thư cho nàng nên nàng không dám chắc nên làm gì đây cho phải. Cha nàng quá ư là quyết đoán. Thế nhưng dần dần nàng cảm thấy ý nghĩa thực sự của sự việc kia, cảm giác về một điều gì không ổn, và nàng lo lắng phân vân giữa hai đường. Bỏ Lester để đi thăm bố xem thế nào, không biết có nên bỏ chàng hay không. Liệu ông cụ có chịu đến với nàng không? Nhất định là không rồi. Nếu như đã cưới xin hẳn hoi thì còn có khả năng đấy. Nếu như nàng ở một mình, có lẽ ông cụ sẽ thuận. Tuy vậy, nếu nàng không kiếm được một việc làm có nhiều tiền thì mấy ông con hẳn sẽ cực đây. Vẫn là cái vấn đề ngày xưa, nàng biết làm sao bây giờ? Dù sao, nàng vẫn quyết định phải hành động. Nếu nàng có thể kiếm $5 hoặc $6 một tuần thì mấy ông con có thể sống được. Món tiền $115 mà ông Gethard đã dành dụm này có lẽ sẽ giúp họ khắc phục được những khó khăn tệ hại nhất cũng nên. Chương 36. Kế hoạch của Jenny có chỗ không ổn là nó không tính đến thái độ của Lester. Về cơ bản, chàng quả có thiết nàng, nhưng chàng vẫn bị rào kín trong những ý niệm của cái thế giới đầy ước lệ nơi chàng đã từng được nuôi dưỡng. Nói rằng chàng yêu nàng đến mức có thể, dù hay, dù dở thế nào, vẫn cứ lấy nàng để hợp pháp quá cái cương vị khác thường của nàng và để ngang nhiên cho thiên hạ biết rằng chàng đã chọn một người vợ hợp với mình thì có lẽ là hơi quá. Nhưng quả thực, chàng có tha thiết với nàng. Đặc biệt trong thời gian này, chàng không bụng dạ nào tính đến chuyện chia tay nàng mãi mãi. Sống đến gần ấy tuổi đầu, những ý niệm của Lester về tính cách phụ nữ đã được định hình và không dễ gì thay đổi. Cho đến nay, trên bệnh viện riêng và trong phạm vi giới bạn bè của mình, chàng chưa gặp ai có sức lôi cuốn như Jenny. Nàng dịu dàng, thông minh, duyên dáng, đúng là một cô gái giúp việc mà chàng cần có. Và chàng đã chỉ bảo cho nàng những phong tục tập quán của xã hội thượng lưu cho tới khi nàng trở thành một người bạn ý hợp tâm đầu mà chàng mong muốn. Chàng thoải mái, chàng mãn nguyện, vì gì phải tìm cái gì khác nữa. Nhưng Jenny ngày càng cảm thấy không yên. Nàng cố viết ra những quan điểm của mình và đã thảo hơn chục bức thư. Cuối cùng mới được một lá mà xem ra lời lẽ chí ít cũng thể hiện được phần nào tình cảm của mình. Đối với nàng, đó là một bức thư dài, lời lẽ như sau.
Anh Lester quý mến, khi anh nhận được thư này thì em đã không còn ở đây. Và em muốn anh đừng nghĩ tệ về em khi chưa đọc hết. Em đem Vesta đi, và em nghĩ em nên làm như vậy thì tốt hơn. Thật đấy. Anh Lester à, em cần phải làm điều đó. Anh cũng biết là khi anh gặp em thì gia đình em rất nghèo, mà cảnh ngộ em lại thế, nên em cho rằng sẽ chẳng bao giờ có người đàn ông tử tế nào cần đến em. Khi anh đến và bảo rằng anh yêu em, thì em khó mà nghĩ được mình cần phải hành động như thế nào. Anh Lester à, anh đã khiến em yêu anh bất chấp bản thân mình. Anh thấy đấy, em đã bảo anh rằng em không được làm điều gì sai trái nữa, rằng em không tốt đâu. Thế mà rồi khi anh gần em, cách nào đó em lại không suy nghĩ được đúng như vậy nữa, và em cũng không biết làm thế nào bước ra khỏi anh. Khi ấy bố em đang ốm mà trong nhà chẳng có gì ăn. Cả gia đình em sống rất nghèo nàn, thiếu thốn. Roger, em trai em không có đôi giày tử tế mà đi, và mẹ em thì quá lo âu. Anh Lester à, em vẫn thường hay nghĩ rằng nếu như mẹ em không bó buộc phải lo nghĩ nhiều như vậy, thì hẳn bà cụ có thể sống đến ngày nay. Em đã nghĩ rằng nếu như anh mến em và em thực sự mến anh, em yêu anh và em thực sự mến anh. Em yêu anh Lester à, thì có lẽ điều đó cũng không làm cho cảnh ngộ em thay đổi gì nhiều lắm. Anh đã nói ngay rằng anh muốn giúp đỡ gia đình em, và em có cảm thấy đó là điều đúng đắn cần phải làm. Gia đình em lúc đó nghèo ghê gớm. Anh Lester quý mến, em lấy làm xấu hổ vì phải xa anh như thế này. Làm thế xem ra quá ư ti tiện. Nhưng nếu như anh biết được tình cảm của em dạo này thế nào, thì có thể anh sẽ tha thứ cho em. Ôi, anh Lester, em yêu anh. Em yêu anh. Đúng thế, đúng thế. Nhưng đã mấy tháng nay, kể từ khi em gái anh đến đây, em cảm thấy mình đã làm một điều gì sai trái và không nên tiếp tục nữa, bởi vì em biết rằng điều đó sai trái ghê gớm. Trước đây, em đã sai trái vì từng dính dấp với thượng nghị sĩ Brander, nhưng lúc đó, em chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ dại. Em cũng chẳng biết ý nghĩa của việc mình đang làm. Em đã sai trái vì không nói cho anh biết về Vesta khi mới gặp anh. Tuy bây giờ, em nghĩ mình hành động như thế là đúng. Em đã sai trái vô cùng vì suốt thời gian ấy để con bé ở đây và che giấu nó, anh Lester à. Nhưng khi ấy, em sợ anh. Sợ những gì anh có thể sẽ nói và sẽ làm. Khi cô Louis, em gái anh đến đây, thì tất cả những điều đó rõ ràng cứ ám ảnh em thế nào ấy. Và suốt từ bấy đến nay, em không thể nào suy nghĩ đúng đắn về chuyện này. Tình thế không thể ổn được, anh Lester à. Nhưng em không trách anh, em trách bản thân mình. Em không xin anh cưới em, anh Lester à. Em biết anh nghĩ về em như thế nào và nghĩ về gia đình anh như thế nào. Em không cho rằng chuyện đó sẽ ổn. Họ sẽ chẳng bao giờ muốn anh làm thế, và nếu em đề nghị thế cũng là không đúng. Đồng thời, em cũng biết rằng em không nên tiếp tục sống thế này.
Vesta rồi sẽ đến lúc hiểu mọi chuyện. Nó đang nghĩ rằng anh thật sự là chú nó. Em đã nghĩ ngợi rất nhiều về chuyện đó. Đã nhiều lần em nghĩ rằng em sẽ cố bàn bạc với anh về điều này. Nhưng anh làm cho em sợ mỗi khi anh tỏ ra nghiêm nghị. Và có lẽ em không bao giờ có thể nói lên được những gì em muốn nói. Vì vậy, em nghĩ nếu viết được bức thư này và rồi em bỏ đi thì anh sẽ hiểu. Anh hiểu chứ, phải không anh Lester? Anh sẽ không giận em chứ? Em biết rằng như vậy là tốt nhất cho anh và cho em. Em phải làm như vậy thôi. Xin anh thứ lỗi cho em, anh Lester nhé. Và anh đừng nghĩ đến em nữa. Em sẽ sống được, nhưng mà em yêu anh. Vâng, đúng thế. Và em sẽ chẳng bao giờ trả hết ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em. Em chúc anh mọi điều may mắn. Xin anh thứ lỗi cho em, anh Lester nhé. Em yêu anh. Vâng, đúng thế. Em yêu anh. Jenny. Tái bút. Em tính về Cleveland với cha em. Ông cụ cần có em. Ông cụ hoàn toàn trơ trọi. Nhưng anh đừng đến tìm em, anh Lester nhé. Tốt nhất là anh đừng đến.
Nàng bỏ lá thư ấy vào một chiếc phong bì, dán lại, tạm giấu vào trong ngực áo, nơi có trái tim đau đớn và yêu thương, để chờ đợi giờ phút có thể ra đi một cách thuận lợi. Mãi mấy ngày sau, nàng mới quyết định tiến hành. Một buổi chiều, thấy Lester gọi điện về báo chàng sẽ vắng nhà 1-2 ngày. Nàng gói ghém vài thứ quần áo cần thiết cho mình và cho Vesta vào mấy cái vali và gọi một người phu khuân giác. Nàng đang nghĩ đến việc đánh điện cho bố báo tin mình sắp về, nhưng sau khi nhận ra rằng ông không có nhà cửa gì, nàng lại nghĩ cứ đi rồi tìm ông sao vậy. Roger và Veronica không lấy đi tất cả đồ đạc, phần lớn vẫn để trong kho. Ông Gethard đã viết trong thư như vậy. Nàng có thể lấy chỗ đồ đạc đó mà trang bị cho một căn nhà nhỏ hoặc một căn buồng. Nàng đã sẵn sàng chờ đón sự kết thúc và đang chờ người phu quân giác thì bỗng cửa mở và Lester bước vào. Vì một lý do bất ngờ nào đó, chàng đã thay đổi ý định. Chàng chẳng hề có linh tâm hay linh tính gì, nhưng lần này tình cảm chàng đã khiến chàng gặp may thật kỳ lạ. Trước đó chàng đã nghĩ đến chuyện đi săn vịt trời một ngày với vài người bạn tại vùng đầm lầy Kentucky ở phía nam Chicago, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định. Thậm chí chàng còn quyết định trở về nhà sớm. Chàng cũng chẳng hiểu điều gì đã xui khiến nên thế. Khi đến gần nhà, chàng cảm thấy hơi lạ lùng về việc mình trở về sớm thế. Rồi khi nhìn thấy hai cái vali để giữa phòng thì chàng đứng lặng người. Thế là thế nào? Jenny đã ăn mặc xong xuôi và chuẩn bị ra đi ư? Mà Vesta cũng trong tình trạng tương tự sao? Chàng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn, đôi mắt nâu thắc mắc, dò xét. Em đi đâu đây? Nàng bắt đầu vừa nói vừa bước giật lùi. Em sắp đi khỏi nơi này.
Để đi đâu?
Có lẽ em sẽ đi Cleveland.
Để làm gì?
Anh Lester, em đã định nói với anh rằng em nghĩ là em không nên tiếp tục ở lại đây theo cái kiểu này nữa. Em cho rằng ở như vậy là không đúng đắn. Em đã nghĩ là sẽ nói với anh, nhưng em không thể nào nói được. Em đã viết cho anh một bức thư.
Một bức thư? Chàng kêu lên. Em nói cái quái gì lạ vậy? Bức thư đâu?
Kia kìa.
Nàng vừa nói, vừa chỉ ngay vào một cái bàn xoay hình tròn. Trên đó bức thư nằm lộ lộ trên một cuốn sách lớn.
Vậy là em sắp bỏ anh ra đi mà chỉ để lại có một bức thư thôi ư, Jenny?
Lester hỏi, giọng hơi đanh lại trong khi nói.
Anh thề với trời rằng anh không hiểu nổi em đây. Em làm như vậy để làm gì?
Chàng xé phong bì ra và đọc đoạn mở đầu.
Em cho Vesta ra khỏi phòng này thì hơn.
Chàng gợi ý. Nàng vâng lời.
Sau đó nàng quay lại, đứng đó, mặt nhợt nhạt, mắt mở to nhìn vào tường, vào mấy cái vali và vào chàng. Lester trầm ngâm đọc bức thư. Chàng thay đổi thế đứng một hai lần và rồi dứt bức thư xuống sàn nhà.
Được, anh sẽ nói em nghe, Jenny ạ.
Cuối cùng, chàng vừa nói vừa nhìn nàng một cách lạ lùng và tự hỏi xem nên nói gì đây. Lần này nữa, chàng lại có cơ hội chấm dứt mối quan hệ này nếu như chàng muốn. Chàng không thể nghĩ rằng mình quả thực mong muốn điều đó vì thấy mọi việc vẫn đang tiếp diễn thật êm đềm. Chàng và nàng đã từng chung sống bấy lâu nay, bây giờ mà bỏ nhau thì xem ra cũng kỳ cục. Chàng thực sự yêu nàng, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy vậy, chàng vẫn không muốn cưới nàng mà cũng không thể cưới. Nàng biết thế. Bức thư nàng cũng nói như vậy.
Có điều này em không đúng. Chàng chậm rãi. Anh không biết thỉnh thoảng em nghĩ quẩn điều chi, nhưng em nhìn nhận tình hình không đúng. Trước đây anh đã bảo em rằng anh không thể cưới em, dù sao thì bây giờ cũng không thể cưới được. Chuyện này dính líu đến quá nhiều điều mà em không biết đến chút nào.
Anh yêu em, điều đó em đã rõ, nhưng cũng còn phải tính đến gia đình anh và công việc kinh doanh nữa. Em không thấy được những khó khăn nảy ra vì những lý do ấy, còn anh thì có thể thấy được. Bây giờ anh không muốn em bỏ anh mà đi. Anh lo lắng vì em quá nhiều. Cố nhiên là anh không thể ngăn cản em được. Nếu cần thì em có thể đi. Nhưng anh nghĩ việc gì mà em phải đi? Thực sự em không cần phải đi, có phải không? Em hãy ngồi xuống một lát nào.
Jenny lúc trước đã tính đến chuyện ra đi mà không để ai nhìn thấy. Giờ đây nàng hoàn toàn bối rối. Quá ra chàng lại bắt đầu một cuộc tranh luận lặng lẽ, thực tế là một sự cầu khẩn. Điều đó khiến nàng đau lòng. Chàng, Lester mà lại đang khẩn cầu nàng, còn nàng thì yêu chàng biết bao nhiêu. Nàng bước đến chỗ chàng và chàng cầm lấy tay nàng. Nào, em hãy nghe đây. Bây giờ em có bỏ anh mà đi thì thật ra cũng chẳng được gì. Em vừa nói là em định đi đâu nhỉ?
Đi Cleveland.
Ồ, em định sẽ xoay sở bằng cách nào mà sống?
Em nghĩ rằng em sẽ đón bố em. Nếu như ông cụ ưng sống với em, bây giờ ông cụ hoàn toàn lẻ loi và có lẽ sẽ kiếm một việc gì làm.
Ồ, Jenny ơi, em có thể làm được việc gì khác hơn những việc em đã từng làm? Hẳn em không tính làm người hầu gái như trước nữa, hay làm thư ký trong một cửa hiệu?
Em nghĩ em có thể kiếm được chỗ trong nơm công việc nội trợ.
Nàng gợi ý. Từ trước đến giờ nàng vẫn tính đến khả năng có thể kiếm việc. Và đây là ý nghĩ nhiều hứa hẹn nhất đã nảy ra trong đầu óc nàng. Chàng vừa cào nhào vừa lắc đầu.
Không không, vô nghĩa. Trong toàn bộ nước cờ này của em chẳng có gì ngoài một khái niệm.
Đấy, cứ làm như vậy rồi em sẽ chẳng thoải mái gì về tinh thần so với ngay bây giờ. Em không thể xóa bỏ được quá khứ. Dù sao cũng vẫn thế thôi. Bây giờ anh không thể cưới em. Có thể rồi ra trong tương lai anh sẽ làm thế. Nhưng anh không thể nói trước gì về chuyện ấy và anh không muốn hứa hẹn điều gì cả. Tuy anh không thuận tình để em bỏ anh mà đi, nhưng nếu em cứ đi thì anh sẽ không để em rơi trở lại bất kỳ cảnh ngộ nào mà em đang dự kiến. Anh sẽ lo liệu cho em có chút vốn. Thực sự em không muốn bỏ anh mà đi, phải không, Jenny?
Trước tính cương quyết của Lester và sự phản đối mạnh mẽ của chàng, những kết luận và quyết định của bản thân Jenny bị dở tan tành. Chỉ cần bàn tay chàng siết mạnh cũng đủ khiến nàng xao xuyến. Lúc này nàng bắt đầu khóc.
Jenny, đừng khóc em. Sự việc này có thể kết thúc tốt đẹp hơn là em tưởng. Cứ để nguyên như vậy ít lâu đi. Em hãy bỏ mũ áo ra. Bây giờ em không bỏ anh mà đi nữa, phải không?
Nàng nức nở. Không.
Chàng ôm nàng vào lòng, cứ để nguyên tình hình như hiện nay. Cõi đời này thật kỳ lạ. Chuyện đời chẳng thể nào điều chỉnh được trong chốc lát. Mọi chuyện có thể ổn. Anh đang phải chịu đựng một vài chuyện mà bình thường ra hẳn anh không cho phép.
Cuối cùng chàng thấy nàng lấy lại được đôi chút bình tĩnh, mỉm cười buồn bã, nước mắt đầm đìa.
Bây giờ đem cất mấy thứ kia đi. Ngoài ra anh muốn em hứa với anh một điều. Chàng vừa vui vẻ nói vừa chỉ mấy cái vali.
Điều gì thế?
Đừng giấu giếm anh bất kỳ chuyện gì nữa. Em có nghe thấy không? Đừng tự nghĩ ra kế hoạch gì cho mình nữa. Và đừng có làm điều gì mà không cho anh biết. Nếu như em băn khoăn về bất cứ chuyện gì, anh muốn em cứ nói ra. Anh sẽ không ăn thịt em đâu. Cứ nói cho anh bất kỳ điều gì khiến em lo lắng. Anh sẽ giúp em giải quyết điều đó. Hoặc giả anh không thể giúp được, thì ít nhất giữa chúng mình sẽ không có chuyện gì giấu giếm nhau.
Em biết, anh Lester ạ.
Nàng vừa nói một cách nghiêm chỉnh, vừa nhìn thẳng vào mắt chàng.
Em hứa là sẽ không bao giờ giấu anh điều gì nữa. Thực thế, em sẽ không giấu. Trước nay em vẫn sợ, nhưng bây giờ em sẽ không sợ nữa. Anh có thể tin em.
Em nói nghe có vẻ đúng với bổn phận mình đấy. Anh biết là em sẽ thế mà. Và chàng buông nàng ra. Vài ngày sau, do thỏa thuận như vậy, vấn đề tương lai ông Gethard được đưa ra bàn. Jenny lo lắng về ông đã mấy ngày. Giờ đây nàng bỗng nảy ra ý nghĩ là đem chuyện ấy ra bàn với Lester có khi lại được việc. Vì vậy, một buổi tối vào bữa ăn, nàng đã nói về tình hình xảy ra ở Cleveland.
Em biết là ông cụ rất khổ sở ở đó, trơ trọi một mình, và em không muốn nghĩ đến điều đó. Nếu trở về Cleveland, em sẽ đón ông cụ về. Bây giờ em chẳng biết làm gì về chuyện ấy.
Sao em không gửi cho ông cụ một ít tiền?
Ông cụ không nhận tiền của em nữa, anh Lester ạ. Ông cụ cho rằng em bất chính, không cư xử đúng đắn. Ông cụ không tin là em đã cưới xin đàng hoàng.
Lester bình tĩnh nói, ông cụ cũng khá có lý đấy, phải không em?
Em không muốn hình dung ra ông cụ ngủ ở một nhà máy. Ông cụ già và cô đơn quá.
Thế còn những người khác trong gia đình ở Cleveland thì sao? Họ không giúp gì ông cụ à? Anh Bass của em đâu?
Nàng mộc mạc trả lời, em cho rằng có lẽ họ không thích ông cụ. Ông cụ trái tính lắm.
Lester mỉm cười, anh khó mà biết nên gợi ý thế nào trong trường hợp này. Ông già lẽ ra không nên chấp nê đến thế.
Em biết, nhưng bây giờ ông cụ đã già, mà lại đã trải qua biết bao nhiêu điều phiền muộn nữa.
Lester trầm ngâm suy nghĩ một lát, tay mân mê cái đũa. Cuối cùng chàng nói, anh sẽ nói cho em biết nãy giờ anh suy nghĩ gì. Jenny ạ, chẳng nên sống cái kiểu này nữa, vô ích. Nếu như chúng mình muốn kéo dài tình hình này, anh đã nghĩ rằng chúng mình có thể kiếm một ngôi nhà ở mãi tận công viên Hyder. Ở đó đi đến văn phòng cũng hơi xa, nhưng anh không thích cảnh sống trong bốn bức tường như thế này lắm. Có cái giường thì em và Vesta sẽ khỏe người hơn. Trong trường hợp đó em có thể đón ông cụ về ở với chúng mình. Ông cụ có đi lang thang thì cũng chẳng hại gì, mà thực tế ông cụ có thể giúp vào việc trông nom nhà cửa cho ngăn nắp.
Ồ, như vậy thì rất hợp với bố em. Nếu như ông cụ đến, ông cụ rất thích sắp xếp đồ đạc, và rồi ông cụ sẽ cắt cỏ và trông nom lò sưởi. Nhưng chỉ khi nào biết chắc là em đã lấy chồng thì ông cụ mới đến.
Anh không biết làm thế nào để thu xếp được việc ấy, trừ phi em có thể đưa ông cụ xem một tờ chứng chỉ hôn thú. Hình như ông cụ cần một thứ gì đó mà chúng mình không có để đưa ra trình. Trong nơm cái lò sưởi của một biệt thự thì ông cụ sẽ bận chẳng ngơi tay được. Chàng nói thêm vẻ tư lự. Jenny không để ý đến vẻ tàn nhẫn trong câu nói đùa ấy. Nàng còn đang quá bận suy nghĩ về cái mớ bồng bông của cuộc đời mình. Bây giờ thì ông Gethard sẽ chẳng đến, ngay cả nếu hai người có được một ngôi nhà xinh xắn để chia sẻ với ông. Tuy thế, ông cần phải được trở lại bên Vesta. Con bé sẽ làm ông vui sướng. Nàng vẫn còn triền miên trong suy tưởng mung lung buồn bã cho đến khi Lester, như đang theo sát dòng ý nghĩ của nàng, bỗng lên tiếng. Anh không biết sẽ phải thu xếp thế nào, nhưng mẫu in chứng chỉ hôn thú còn để trống đâu phải dễ kiếm. Anh cho rằng nếu phải làm một tờ giả mạo thì thật là tồi tệ, là một tội lỗi. Anh không muốn bị dính dáng vào cái loại công việc như vậy.
Ồ, em không cần anh làm một điều như thế, anh Lester ạ. Em chỉ buồn vì bố em tính rất kiên quyết. Khi ông cụ đã có ý kiến gì thì không thể nào lay chuyển được.
Chàng gợi ý, hãy đợi đến khi chúng mình dọn nhà xong và ổn định nơi ăn chốn ở đã. Sau đó em có thể đi Cleveland mà bàn bạc riêng với ông cụ. Biết đâu em lại chả thuyết phục được cụ. Chàng thấy mến cái thái độ của nàng đối với cha, Thái độ ấy đúng đắn đến nỗi chàng cũng muốn có thể giúp nàng thực hiện được ý đồ.
Lester tuy không thích ông Gethard nhưng cũng không ghét. Và nếu như ông cụ muốn làm những công việc lặt vặt quanh một khu nhà lớn, lẽ nào chàng lại phản đối?
Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 15 tiểu thuyết Jenny Gethard. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau.
Thân ái, chào tạm biệt.